Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 6 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Gần 16.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Thành phố Thái Nguyên khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích trong phòng chống thiên tai. Ghi sâu lời Bác dạy, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 6 tháng 6, gần 16.000 thí sinh trên tổng số 19.000 học sinh lớp 9 của toàn tỉnh dự thi môn đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024. Toàn tỉnh thành lập 31 điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 với tổng số 677 phòng thi, tăng 2 điểm so với năm 2022. Trong số này, điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên có số thí sinh dự thi đông nhất với 1.132 em, 48 phòng thi. Tiếp đến là các trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, Trung học Phổ thông Sông Công, Trung học Phổ thông Định Hóa, Trung học Phổ thông Đồng Hỷ, Trung học Phổ thông Phú Bình. Mỗi điểm có 30 phòng thi. Thấp nhất là điểm thi trường Trung học Phổ thông Trần Phú, Võ Nhai có 7 phòng thi, 158 thí sinh. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, đề thi năm nay gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình trung học cơ sở hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo đã phân công 2.793 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ coi thi, giám sát, bảo vệ, phục vụ kỳ thi. Các trường cũng xây dựng các phương án cụ thể hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện đối tượng chính sách, ở vùng sâu, vùng xa. Chiều ngày 6 tháng 6, các thí sinh thi môn toán. Sáng ngày 7 tháng 6, thí sinh thi môn tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút. Ngày 8 tháng 6, Thái Nguyên tổ chức thi các môn chuyên đối với thí sinh đăng ký dự thi vào trường Trung học Phổ thông chuyên. Thí sinh thi vào chuyên tin học sẽ thi bài thi chuyên là toán, đề thi dành cho chuyên tin học. Thí sinh thi vào chuyên tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc sẽ thi bài thi chuyên là tiếng Anh, đề thi dành cho chuyên tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi lớp 10 Trung học Phổ thông năm 2023 diễn ra trong thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài. Song các đoàn viên thanh niên, sinh viên và các trường học trên địa bàn thành phố đã không quản ngại khó khăn, tình nguyện tham gia chương trình tiếp sức mùa thi, trở thành những chiến binh áo xanh can trường dũng cảm. Bằng những hành động cụ thể thiết thực, đội tình nguyện tiếp sức mùa thi luôn sẵn sàng đồng hành giúp đỡ, hỗ trợ cho các thí sinh và người nhà thí sinh giảm bớt những khó khăn vất vả trong thời gian tham gia kỳ thi. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan. 13 giờ 15 phút ngày 5 tháng 6, tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên, dưới cái nóng oi bức gần 38 độ C, gần 30 tình nguyện viên đại diện đoàn Phương Túc Duyên, Trương Vương và đoàn trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên tất bật với hoạt động đón và hướng dẫn thí sinh đến làm thủ tục dự thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học Phổ thông năm 2023. Ngoài những chiếc ô che nắng, những chai nước khoáng đưa tận tay thí sinh và người nhà thí sinh, các tình nguyện viên còn tất bật nhiệt tình chỉ dẫn cho các thí sinh những điều kiện cần và đủ cho kỳ thi năm nay. Đặc biệt năm nay, đội tình nguyện tại một số điểm thi có sự hỗ trợ, giúp sức đồng hành của công ty xe máy điện Đức Hòa Thái Nguyên trong chiến dịch tiếp sức mùa thi năm 2023. Anh Vương Tuấn Anh, giám đốc công ty xe máy điện Đức Hòa Thái Nguyên chia sẻ.
Công ty xe điện Đức Hòa bên doanh nghiệp mình cũng đã đồng hành với đoàn thanh niên của các trường học trên địa bàn thành phố. Tiếp sức mùa thi hỗ trợ chương trình là tặng nước uống miễn phí, rồi quạt, khô lèo để che nắng. Đấy, mọi cái là mình đã chuẩn bị từ cách đây khoảng 2 ngày rồi. Hôm nay đến đây rất là bất ngờ thì vì lực lượng bên đoàn viên thanh niên rất là đông. Từ đoàn viên cán bộ của trường này, của phường Túc Duyên, của phường Trưng Vương đã tiếp sức mùa thi là từ đầu giờ chiều đến nay rồi.
Còn anh Đoàn Đình Khánh, bí thư đoàn Phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi đã huy động với số lượng là 20 đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ trực chốt mùa thi đợt này. Các bạn đoàn viên thanh niên rất là nhiệt tình, năng động, đến từ rất sớm để hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh dự thi. Và các bạn luôn luôn ý thức trách nhiệm rằng là cái việc hành động của mình sẽ giúp cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra thành công, giúp cho thí sinh và người nhà thí sinh an tâm thực hiện nội dung thi của mình.
Chương trình tiếp sức mùa thi năm nay vẫn bao gồm nhiều nội dung quen thuộc như tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh về thông tin tuyển sinh, hướng dẫn phòng thi, xử lý các tình huống khẩn cấp, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi, hỗ trợ điều tiết giao thông tại các giao lộ gần địa điểm thi và các nút giao thông trọng yếu, hỗ trợ trông giữ hành lý, phát tặng các vật phẩm thiết yếu, cẩm nang thông tin về kỳ thi. Đặc biệt, nhiều phụ huynh khi đưa con đến các điểm thi đã nhận được sự quan tâm, động viên và hỗ trợ kịp thời từ nước uống, quạt cầm tay và chỗ ngồi miễn phí trong thời gian chờ đợi con thi. Chị Mai Thị Vân, phụ huynh thí sinh đến từ huyện Định Hóa, Thái Nguyên, chia sẻ.
Qua những cái sự giúp đỡ của nhà trường cũng như của lực lượng đoàn viên thanh niên của thành phố Thái Nguyên thì cũng là tạo một cái động lực cho các cháu bước vào cái kỳ thi nó được tốt, và cũng mong rằng tất cả các cháu học sinh sẽ tham gia cái kỳ thi đạt kết quả tốt nhất ạ.
Em Lương Trung Kiên, học sinh trường Trung học phổ thông Chu Văn An, một trong những tình nguyện viên tích cực tham gia hoạt động tiếp sức mùa thi năm nay, cho biết.
Chiều hôm qua bọn em đã có mặt tại điểm thi để làm chuẩn bị những thứ thiết yếu nhất để có thể sáng nay tiếp sức cho các em. Và sáng nay bọn em đã đến rất sớm để chuẩn bị những khâu như là bàn ghế, nước lôi. Và bọn em có các dịch vụ như là gửi đồ miễn phí và uống nước miễn phí. Các bạn đoàn viên trong đoàn trường đã rất nhiệt tình và sôi nổi, chủ động và hăng hái, tích cực hỗ trợ các em để các em có thể thoải mái tâm lý và cũng như là tự tin làm bài thi tốt nhất ạ.
Chia sẻ thêm về hoạt động phối hợp giữa đoàn trường với đoàn các phường xã, Cam Xá, Hương Sơn, anh Nguyễn Đức Anh, Phó Bí thư đoàn trường Trung học phổ thông Chu Văn An cho biết.
Trong chương trình tiếp sức mùa thi năm 2023, ban chấp hành đoàn trường đã tổ chức những cái tiểu đội chuẩn bị cơ sở vật chất và hỗ trợ tinh thần cho các học sinh, mua đủ nước, có thể khẩu trang và cả vật dụng đồ dùng học tập, ví dụ như là bút, thước, thơ kẻ và những vật dụng liên quan để có thể hỗ trợ cho các em một cách tốt nhất, tổ chức những chuyến xe ôm miễn phí hoặc là tổ chức số điện thoại thường trực để các em có thể nhận được hỗ trợ nếu như có thể quên đồ, để động viên các em, khuyến khích các em khi mà các em có thể có tinh thần vững chắc nhất khi vào phòng thi.
Để kỳ thi diễn ra thành công, Thành đoàn Thái Nguyên đã thành lập 10 đội tiếp sức mùa thi tại 10 địa điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn thành phố, đồng thời đẩy mạnh đổi mới nhiều nội dung thiết thực trong hoạt động tiếp sức mùa thi, cũng như tặng nhiều phần quà ý nghĩa nhằm động viên đội tình nguyện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Anh Nguyễn Hải Quân, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên nói.
Họp triển khai các nhiệm vụ trong tiếp xúc mùa thi, và tại mỗi đội hình tiếp xúc mùa thi này thì là đoàn phường cũng như là đoàn trường học và các đơn vị đoàn khối cao đẳng đại học và các đơn vị khác cùng phối hợp để xây dựng lực lượng thành đội một đội hình tình nguyện, có sự phối hợp nhịp nhàng, phân công nhiệm vụ rõ ràng giữa các thành viên trong các đội hình tình nguyện tiếp xúc mùa thi. Trước đợt thi thì chúng tôi cũng tuyên truyền vận động và triển khai tất cả các kênh ôn kiến thức theo chỉ đạo của đoàn cấp trên, trên các trang web hướng dẫn của đoàn cấp trên cũng như là của Trung ương đoàn.
Bằng tinh thần trách nhiệm xung kích vì cuộc sống cộng đồng, những chiến binh áo xanh vẫn luôn miệt mài, cống hiến sức trẻ, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần làm nên thành công của kỳ thi. Thông qua hoạt động tiếp sức mùa thi, tạo môi trường để thanh niên, sinh viên phát huy tinh thần tình nguyện, tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng. Ngày 5 tháng 6, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối với 32 xã phường để triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Năm 2022, nhờ chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nên thành phố Thái Nguyên chịu ảnh hưởng không lớn bởi thiên tai bão lũ. Ngay từ đầu mùa mưa bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đã xây dựng phương án triển khai các kế hoạch phòng chống thiên tai, phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh, kiểm tra hệ thống đê, kè, cống để tu bổ sửa chữa, chỉ đạo cơ quan chuyên môn cắt tỉa cây xanh dễ gãy đổ, nạo vét bùn đất khơi thông cống rãnh. Với sự chủ động trên, năm 2022, thành phố không chịu thiệt hại về người do mưa bão, thiệt hại về tài sản hơn 500 triệu đồng. Năm 2023, với phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ, thành phố Thái Nguyên đề ra nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống thiên tai, tăng cường công tác thông tin, cảnh báo thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo chính xác kịp thời. Chủ động kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ công trình làm ảnh hưởng đến công tác tiêu thoát lũ, duy trì chế độ trực ban, báo cáo trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã khen thưởng cho 6 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Thực hiện văn bản số 2547 ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về tiếp tục thực hiện quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 32 xã phường phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh Thái Nguyên về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục rà soát, kiểm tra, tham mưu cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, làm tăng chi phí, gây phiền hà, ách tắc tiêu cực cho người dân, doanh nghiệp và tích cực triển khai ứng dụng chuyển đổi số. Kiểm tra xem xét, xử lý những cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, không dám thực hiện chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và giải quyết các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định. Các phòng quản lý nhà nước thuộc thành phố chủ động chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đã được ban hành và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh Thái Nguyên, các đề xuất kiến nghị nếu có gửi về Ủy ban Nhân dân thành phố qua Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố trước ngày 20 hàng tháng. Trong tháng 5 năm 2023, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố ổn định, dự ước giá trị sản xuất công nghiệp giá so sánh năm 2010 thực hiện trong tháng 5 là 3.086 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 5 tháng ước đạt 16.103 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Trong đó khu vực nhà nước đạt 9.282 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Khu vực địa phương đạt 5.193 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ, bằng 35% kế hoạch thành phố và 36,3% kế hoạch tỉnh. Cùng với hoạt động sản xuất công nghiệp, hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ trên địa bàn cũng diễn ra sôi động. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo nhiều giải pháp cụ thể để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tích cực hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng hàng hóa kịp thời, đa dạng, phong phú về chủng loại và mẫu mã, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Thành phố đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về hàng giả, hàng kém chất lượng. Trong tháng 5 năm 2023, kiểm tra xử lý 42 vụ, số tiền thu phạt vi phạm hành chính 129,6 triệu đồng. Trị giá hàng hóa tịch thu 114 triệu đồng, trị giá hàng hóa đã tiêu hủy 125,5 triệu đồng. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nội dung chuyển đổi mô hình chợ ra sàng theo hướng xây dựng chợ truyền thống kết hợp trung tâm thương mại dịch vụ, đảm bảo phù hợp với thực tế địa phương và đảm bảo các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 5 ước đạt 2.530 tỷ đồng, tăng 2,6% so với tháng trước, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 15.492 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Tháng 5 năm 2023, công tác tiếp công dân được thành phố Thái Nguyên duy trì thường xuyên các ngày trong tuần. Thành phố đã tiếp nhận và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, trong tháng 5 năm 2023, thành phố đã tiếp 27 lượt công dân, trong đó tiếp thường xuyên 25 lượt công dân, tiếp định kỳ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố 2 công dân. Tổng số đơn đã tiếp nhận trong kỳ 151 đơn, trong đó số đơn đủ điều kiện xử lý 110 đơn, số đơn thuộc thẩm quyền 54 đơn, số đơn không thuộc thẩm quyền 56 đơn. Kết quả đã giải quyết xong 38 trên 54 đơn, đạt tỷ lệ 70,4%, đang kiểm tra xác minh 16 đơn. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng thực hiện theo quy định của luật thanh tra, luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn liên quan cũng được thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả. Thành phố đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các phường xã tập trung rà soát các khoản trợ cấp hưởng sai quy định, thu hồi tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra theo quy định. Cũng trong tháng 5 năm 2023, cơ quan chuyên môn của thành phố đã thành lập đoàn thực hiện thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo gắn với công tác quản lý tài chính, ngân sách đối với Ủy ban Nhân dân phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, căn cứ Điều 3, Nghị định 59 năm 2022 của Chính phủ, tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác trên ứng dụng VNEID, ứng dụng do Bộ Công an xây dựng để đăng ký, tạo lập và quản lý dữ liệu về dân cư. Trong đó, thông tin được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử sẽ bao gồm theo bảo hiểm y tế, chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông, giấy phép lái xe, mã số thuế hoặc giấy tờ khác thuộc lĩnh vực quản lý của các ngành nghề mà các cơ quan nhà nước quy định. Khi công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện và nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền, thông tin được bảo mật, tránh bị giả mạo, giúp các giao dịch được an toàn, tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm nhiều khâu thủ tục khi thực hiện các giao dịch hành chính công. Hiện nay, Công an thành phố Thái Nguyên huy động tối đa lực lượng để cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên đã có cuộc phỏng vấn Trung tá Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Xin chào bà. Trước hết, bà có thể nói rõ hơn cho thính giả nghe đài về những tiện ích của tài khoản định danh điện tử.
Ứng dụng VNEID là một cái ứng dụng vô cùng tiện lợi. Đó là thay thế các cái thẻ cứng truyền thống. Và sau này cái ứng dụng VNEID này sẽ được tích hợp tất cả các loại giấy tờ như thẻ căn cước công dân này, bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe và rất nhiều các loại giấy tờ khác. Và đây cũng là một trong những ứng dụng rất là thuận tiện và có thể là hiện nay thì đã có thể thay thẻ cứng, căn cước công dân và sổ hộ khẩu điện tử. Người dân có thể tra cứu cái ứng dụng này để biết được thông tin hộ khẩu nhà mình gồm tất cả những người trong hộ về các thông tin cũng như là các trường thông tin cần phải biết.
Hiện nay, Công an thành phố Thái Nguyên đã cấp được bao nhiêu tài khoản định danh điện tử cho công dân và mục tiêu trong thời gian tới thì như thế nào?
Đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi đã cấp được trên 89.000 mức độ 1, mức 2 với định danh mức độ IVND. Và chúng tôi hiện nay là còn trên 85.000 chỉ tiêu. Và chỉ tiêu hoàn thành chúng tôi phải thực hiện trong ngày trước ngày 22 tháng 6 năm 2023.
Để đạt được mục tiêu này, Công an thành phố Thái Nguyên đã tham mưu triển khai các biện pháp gì?
Để thực hiện được cái kế hoạch này hoàn thành theo đúng chỉ tiêu ấy, thì trước hết là chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố là yêu cầu tất cả cán bộ công nhân viên chức trên toàn thành phố là những người đầu tàu gương mẫu phải thực hiện cái ứng dụng VNEID và cũng là một những trong những người là tuyên truyền viên để cho người dân hiểu được cái giá trị về cái ứng dụng VNEID. Để người dân khi thực hiện cái ứng dụng VNEID này mới thấy được là nó rất là thuận tiện, người dân có thể giải quyết hành chính công. Sử dụng hành chính công có thể ngồi tại nhà, có thể giải quyết tất cả các thủ tục hành chính mà không cần phải đến các cơ quan để làm các thủ tục.
Theo bà, để người dân hiểu và thực hiện tốt việc đăng ký tài khoản định danh điện tử, bên cạnh sự nỗ lực của ngành công an, còn cần có sự tham gia vào cuộc của những ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị nào?
Thực hiện cái chiến dịch này thì ngoài cái lực lượng cảnh sát quản lý hành chính và lực lượng công an phường xã là được lồng cốt, thì phải cài đòi hỏi tất cả các lực lượng khác phải vào cuộc của toàn hệ thống chính trị từ cơ sở cho đến cái chính trị cao nhất của toàn thành phố và có sự quyết liệt chỉ đạo của chính quyền địa phương thì mới hoàn thành được. Và hiện nay thì chúng tôi đã thành lập rất là nhiều tổ và phụ nữ thanh niên là lòng cốt. Chúng tôi đã chỉ đạo cái lực lượng thanh niên và phụ nữ đi từng các trường học để hướng dẫn các học sinh và các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn để thực hiện cài ứng dụng VNEID mức độ 1. Và lực lượng công an phường xã thì phối hợp với toàn thể các hệ thống chính trị, các ban ngành đoàn thể từ thanh niên, phụ nữ, mặt trận tổ quốc để kêu gọi và để tuyên truyền cho từng người dân, để người dân biết được cái ứng dụng và những cái tiện lợi đem lại để cài ứng dụng VNEID.
Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của bà.
Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc động viên đồng bào chiến sĩ phát huy truyền thống yêu nước, thực hiện những nhiệm vụ cấp bách chống giặc đói, giặc sốt và giặc ngoại xâm, góp của góp công vào sự nghiệp kiến thiết và bảo vệ đất nước. Trong lời kêu gọi, người nhấn mạnh, bổn phận của người Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì đều cần phải thi đua nhau. Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già trẻ, trai gái, bất kỳ giàu nghèo, lớn nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên mặt trận, quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa. Mục đích của thi đua ái quốc là nhằm đem lại hạnh phúc cho nhân dân, toàn dân đủ ăn mặc, toàn dân biết đọc, biết viết, toàn bộ đội đầy đủ lương thực, khí giới để diệt giặc ngoại xâm, toàn quốc sẽ thống nhất, độc lập hoàn toàn. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất phát từ lợi ích của nhân dân, đem lại ấm no, hạnh phúc và độc lập tự do cho dân. Đó là niềm khát vọng lớn nhất của mỗi người dân Việt Nam. Vì thế, phong trào thi đua đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Ngay từ những ngày đầu phát động, phong trào đã diễn ra sôi nổi, lan rộng khắp cả nước với nhiều phong trào cụ thể, tăng gia sản xuất và tiết kiệm, giết giặc lập công, ba đảm đang, ba sẵn sàng, năm xung phong. Nhiều cá nhân điển hình trong mọi tầng lớp, ở mọi lứa tuổi, từ các cụ phụ lão, các cháu thiếu niên nhi đồng, từ công, nông binh đến nhân viên chính phủ đã xuất hiện. Phong trào thi đua ái quốc đã dần thấm sâu vào từng tế bào của xã hội, từng con người cụ thể. Nó không chỉ dừng lại ở một cuộc phát động đơn thuần, mà nó có sức sống và sức mạnh lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, tạo ra động lực tinh thần, một khí thế cách mạng mới trong xã hội. Nhờ đó đã đưa nước ta từng bước vượt qua những khó khăn trước mắt. Nạn đói, nạn rốt dần được đẩy lùi, bước đầu đảm bảo những điều kiện vật chất cần thiết phục vụ cho kháng chiến. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất. Quan điểm ấy chính là động lực to lớn làm cho phong trào thi đua yêu nước có sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ, tồn tại lâu dài, phát triển không ngừng, gắn liền với sự phát triển của dân tộc. Quan điểm thi đua là yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trên nền tảng truyền thống của lịch sử văn hóa dân tộc Việt Nam. Đó là lòng yêu nước, ý chí quật cường của con người Việt Nam. Người đã lấy thi đua làm động lực phát huy lòng yêu nước. Qua phong trào thi đua bồi dưỡng, nâng cao lòng yêu nước, làm cho lòng yêu nước thể hiện bằng những hành động cụ thể trong lao động sản xuất và chiến đấu. Ngược lại, lấy lòng yêu nước thúc đẩy phong trào thi đua. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước không chỉ thể hiện qua những lời kêu gọi thi đua ái quốc của người, mà nó còn được thể hiện ở sự quan tâm sâu sát của người đến phong trào thi đua yêu nước, với mong muốn phong trào phải đi sâu vào thực tiễn của đời sống và biến nó thành những hành động cụ thể. Người nhấn mạnh, muốn thực hiện tốt và hiệu quả phong trào thi đua yêu nước thì phải có phương hướng đúng và vững, nghĩa là phải nâng cao lòng yêu nước và giác ngộ chính trị của mọi người. Phải có kế hoạch tỉ mỉ, kế hoạch ấy phải do từng đơn vị nhỏ, từng gia đình, từng cá nhân bàn bạc kỹ, hiểu biết thấu, vui vẻ làm. Nội dung của kế hoạch phải thiết thực, rõ ràng, đúng mực, phải hướng phong trào đi vào thực chất, tránh hình thức và bệnh thành tích, sao cho những cá nhân điển hình xuất sắc được tuyên dương không chỉ là những đại diện xứng đáng, tiêu biểu, tiên phong trong sản xuất và chiến đấu, mà còn là tấm gương về đạo đức cách mạng. Đồng thời, người cũng chỉ ra rằng, để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao thì phải có sự đánh giá, tổng kết thực tiễn. Trên cơ sở đó, rút ra những kinh nghiệm và đề ra những nội dung phù hợp sát với thực tiễn của phong trào. Thi đua phải có sự lãnh đạo đúng. Trước khi thi đua phải chuẩn bị đầy đủ, giải thích cổ động, xem xét kế hoạch mỗi nhóm, mỗi người. Trong lúc thi đua phải thiết thực đôn đốc, giúp đỡ, sửa đổi. Sau đợt thi đua, phải thiết thực kiểm tra, tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, khen thưởng những người kiểu mẫu, nâng đỡ những người kém cỏi. Người chỉ rõ. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước phù hợp với nhiệm vụ cách mạng của từng thời kỳ. Người cũng chủ trương đa dạng các hình thức thi đua khen thưởng nhằm biểu dương và nhân rộng nhiều hơn nữa những tấm gương điển hình. Người cho rằng số người và những tập thể được công nhận là anh hùng, chiến sĩ thi đua, được tặng huân chương, huy chương vẫn chỉ là số ít so với hàng triệu, hàng chục triệu con người hàng ngày góp xó thành bão, đang gánh vác mọi việc nước, việc nhà, gọi là người tốt, việc tốt. Bên cạnh hình thức tuyên dương anh hùng, chiến sĩ thi đua, người còn đề xuất hình thức tuyên dương gương người tốt, việc tốt để những việc bình thường nhưng ích nước lợi dân được trân trọng và nhân rộng trong xã hội. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cả nước bước vào thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Bên cạnh những thuận lợi, đất nước đang đứng trước nhiều thử thách khó khăn, đòi hỏi phải phát huy cao độ lòng yêu nước, tinh thần tự lực tự cường, tự tôn dân tộc trong mỗi người Việt Nam. Vì vậy, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh càng cần được nhận thức đầy đủ, nhân rộng và thực hiện một cách hiệu quả hơn. Ngày 4 tháng 3 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 258/QĐ-TTg về việc lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là ngày truyền thống thi đua yêu nước. Đây là dịp để nhân dân đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, gắn với việc triển khai sâu rộng và có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với công tác tổ chức vận động và hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Ngày 15 tháng 5 năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo tấm gương của Người trên khắp đất nước, trong các ngành, các giới, các tổ chức chính trị xã hội đã và đang dấy lên các phong trào thi đua lao động sáng tạo, sôi nổi rộng khắp và phát triển mạnh mẽ. Phong trào xóa đói giảm nghèo, thanh niên tình nguyện, dạy tốt học tốt, phong trào vì an ninh tổ quốc, rèn đức luyện tài, con cháu thảo hiền, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua, những điển hình tiên tiến trong thời kỳ đổi mới. Có thể khẳng định, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và phong trào thi đua yêu nước do Người phát động ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội và có giá trị thực tiễn to lớn. Từ những ngày đầu phát động, được kiểm nghiệm từ thực tiễn của hai cuộc kháng chiến và trong công cuộc đổi mới hiện nay, phong trào thi đua yêu nước đã được sự hưởng ứng và cổ vũ của đông đảo quần chúng nhân dân, tạo ra động lực tinh thần vô cùng mạnh mẽ, vượt qua những thời điểm khó khăn của đất nước, thúc đẩy sự phát triển bền vững, xây dựng một xã hội tốt đẹp. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 6 ngày 7 tháng 6 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo: để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trong các ngày nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực tập trung đông dân cư, nhà trọ, học sinh, sinh viên, gây mất điện làm gián đoạn cung cấp điện phục vụ nhân dân. Điện lực thành phố Thái Nguyên kính đề nghị bà con nhân dân thực hiện các nội dung sau. 1. Sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng thiết bị điện làm mát có công suất lớn, điều hòa nhiệt độ vào các giờ cao điểm trong ngày, đặc biệt múi giờ từ 10 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút và từ 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày. 2. Khi có sự cố tác động các thiết bị bảo vệ gây mất điện, các hộ gia đình loại ngay các thiết bị sử dụng điện công suất lớn như điều hòa nhiệt độ, các thiết bị làm mát có công suất lớn ra khỏi nguồn điện, chỉ ưu tiên các thiết bị làm mát có công suất nhỏ để tránh gây mất điện lặp lại. 3. Không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nắng nóng và chỉ đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí xúc mát nhanh và tiết kiệm điện năng, nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2.
tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần, tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vào điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.